tất cả chư Phật Như Lai, không có một vị Phật nào không khuyên người cầu sanh tịnh độ. Tất cả chư Phật Bồ Tát, không một ai có lòng riêng tư, không có một chút lòng thiên vị, đều là mong muốn cho bạn mau mau thành Phật. Đó chính là bổ nguyện của các ngài, hy vọng bạn mau mau chóng được thành tựu. Mà phương pháp nhanh chóng nhất chính là cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, nhanh hơn so với bất kỳ pháp môn nào. Pháp môn thù thắng đến như vậy, thù thắng trong những sự thù thắng, nhưng mà quả thật là có một số người nghiệp chướng rất sâu nặng, họ không hề tin. Vì thế Phật Bồ Tát đều từ bi. Các pháp môn này bạn không thể tiếp nhận thì Phật Bồ Tát liền dạy cho bạn pháp môn khác. Cho nên các pháp môn đã khai ra, chúng ta thường nói là 8 vạn 4 ngàn pháp môn. 8 vạn 4 ngàn pháp môn là đối với người không tin tưởng pháp môn này, không chịu học tập, không muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phật mở ra 8 vạn 4 ngàn pháp môn, Phật mở vô lượng pháp môn. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói là vô lượng pháp môn, đó là vì những người nghiệp chướng sâu nặng mà mở ra. Không chịu tiếp nhận pháp môn này, vậy thì hết cách rồi. Vì này thì chúng ta đều hiểu được, bạn thực sự đã rõ ràng, đã minh bạch rồi thì bạn mới hiểu được chúng ta gặp được pháp môn này là may mắn biết bao nhiêu. Sau khi gặp được pháp môn này thì quyết không để lỡ thêm một lần nữa, quyết không nghi hoặc nữa, quyết định một môn thâm nhập. Pháp môn khác như thế nào, bạn có nói đến qua trời rơi rụng đi nữa thì tôi tuyệt đối sẽ không đồng tâm. Tôi sẽ tán thán bạn, nhưng tôi sẽ không học với bạn. Cũng như Thiện Tài đồng tử 53 tham không khác. Bạn hãy xem Thiện Tài, pháp môn nào họ cũng đều đi tham quan, đều đi tìm hiểu, nhưng mà họ quyết định không học. Họ vẫn là lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Thiện Tài đồng tử cũng ở tại thế giới Tây Phương Cực Lạc. Được rồi, phẩm này chúng ta chỉ giới thiệu đến đây thôi. Mời xem tiếp phẩm thứ 19. Thọ dụng cụ túc đệ thập cửu. Phẩm đề của phẩm này là thọ dụng cụ túc. Ở phẩm này cũng là giới thiệu thêm một bước nữa với chúng ta về tình hình cuộc sống thường ngày của những người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc bên đó. Nói đến thân thể dung mạo của họ đoan chánh trang nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ thông suốt, thần thông tự tại, thọ mạng dày lâu. Việc đó có thế giới này của chúng ta, tất cả chúng sanh đều đang ngày đêm mong cầu. Nếu bạn muốn cầu phước, bạn muốn cầu trí huệ, bạn muốn cầu tự tại, bạn muốn cầu thọ mạng, thì chỉ có thế giới Cực Lạc mới viên mãn. Ở thế giới này thì cầu không được. Cho nên trong 8 cái khổ thì có cầu bất đắc khổ. Sau khi đã cầu được rồi, bạn giận khổ. Vì sao vậy? Sợ hư hại, sợ mất mát, tìm nghĩ hết mọi cách để đề phòng. làm thế nào để có thể giữ gìn nó? Bạn nói xem khổ biết bao. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều không có những ý niệm này, tất cả đều là tự nhiên, đều là tánh đức lưu lộ ra. Thân tâm chánh báo, thanh tịnh quang minh, phước đức y báo thù thắng. Giống như phía trước đã nói là siêu thế hy hữu. Ở trên kinh Thế Tôn thuyết pháp Thiện xảo phương tiện, tổng kết lại mà nói, vẫn luôn là tùy niệm hiện tiền, không gì không sẵn có. Người thế gian này của chúng ta thì đó là tâm tưởng sự thành. Tâm tưởng, nhưng bạn còn phải đi làm. Nếu bạn không chăm chỉ nỗ lực để làm thì việc sẽ không thành được. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không phải làm gì, vừa nghĩ tưởng thì đã thành tựu rồi.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.